vị đang nghe SBS tiếng Việt. Thưa quý vị thính giả, trước hết là vài hàng các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối ngày hôm nay. Chính phủ Úc lên án vụ tấn công khủng bố bị tình nghi Matt Bird. Hai máy bay của Không quân Úc chuẩn bị khởi hành đến Vanuatu. Lễ kỷ niệm Giáng sinh ở Munich bị hủy bỏ sau vụ tấn công ở Matt Bird. Và Vịnh Hạ Long trước nguy cơ bị loại khỏi danh sách di sản thiên nhiên thế giới. Sau đây là bản tin chi tiết. Bộ trưởng Nội các Chris Bowen đã lên án vụ tấn công khủng bố bị tình nghi xảy ra ở Matt Bird, khiến hai người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em và khiến ít nhất 68 người bị thương. Vụ này xảy ra vào cuối ngày thứ Sáu theo giờ địa phương, khi tài xế của một chiếc xe BMW tối màu lao vào đám đông tụ tập tại một khu chợ Giáng sinh. Chính quyền Đức cho biết thủ phạm là một người đàn ông 50 tuổi đến từ Ả Rập Saudi, mặc dù vẫn chưa xác định được động cơ. Bộ trưởng Bowen cho biết, các dịch vụ lãnh sự đang nỗ lực xác định xem có công dân Úc nào liên quan đến sự kiện bi thảm này hay không. Rõ ràng là những cảnh tượng ở Đức vô cùng đau thương, giống như bất kỳ cuộc tấn công khủng bố nào nhắm vào người vô tội. Đại sứ quán Úc đang tích cực làm việc để xác định xem có bất kỳ người Úc nào liên quan hay không. Hiện tại không có bằng chứng nào cho thấy có người Úc nào bị thương hoặc liên quan đến cuộc tấn công này theo bất kỳ cách nào. Trong khi đó, thì người dân của thành phố Matt Bird của Đức ở phía đông quốc gia này cho biết họ vẫn còn bàng hoàng sau vụ tấn công xảy ra ở khu chợ Giáng sinh địa phương. Các quan chức chính phủ cho hay, trong số những người bị thương, có ít nhất 15 người bị thương rất nặng. Người dân địa phương là Doreen Stephen cho biết cô và những người thân của mình rất lo lắng khi số lượng xe cảnh sát tập trung tại khu vực này. Chúng tôi đã ở nhà thờ địa phương để tham dự buổi hòa nhạc, rồi chúng tôi nghe thấy tiếng đèn cảnh sát, tín hiệu, và tất nhiên chúng rất dài và chúng khủng khiếp đến nỗi tôi cho rằng có điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra, và đúng như vậy. Chuyển qua tin khác, hai máy bay của Không quân Hoàng gia Úc chuẩn bị khởi hành đến Vanuatu, mang theo nhiều dụng cụ vệ sinh cá nhân và thiết bị xây dựng, khi đất nước này đang giải quyết hậu quả của trận động đất mạnh 7,3 độ Richter. Trận động đất được mô tả là tồi tệ nhất trong một thế kỷ qua Vanuatu. Từ 9 đến 14 người đã được xác nhận là đã tử vong, và con số này dự kiến tăng lên khi lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể bị mắc kẹt dưới các tòa nhà bị sập. Thêm 200 người đang được điều trị vết thương. Vutisel là một thành viên của lực lượng cơ động Vanuatu cho biết điều kiện ở đây hết sức khó khăn. Chúng tôi đang tìm kiếm những thi thể còn lại. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để tìm và đưa các thi thể ra khỏi đống đổ nát. Chúng tôi cũng đang dọn dẹp đống đổ nát để giảm thiểu nguy cơ, nguy hiểm cho đội cứu hộ. Ngoại trưởng Úc Penny Wong cho biết Úc đang hợp tác với Pháp, New Zealand cùng với chính phủ Vanuatu để phối hợp ứng phó cứu trợ và sẽ cung cấp thêm hỗ trợ khi cần thiết. Một loạt các máy bay của Úc đã được chuyển giao, các công cụ, thiết bị xây dựng cũng như các vật tư nhân đạo đến Vanuatu cho 500 gia đình. Người Úc đã được đưa về nhà trên các chuyến bay hồi hương. Cho đến nay thì đã có 429 người Úc được đưa về nhà bằng các chuyến bay nhân đạo. Trong khi đó, một tài xế xe buýt đã tử vong và 13 hành khách bị thương sau vụ tai nạn trên xa lộ Hum, gần với Kiyemba cách Wagga Wagga, 50 cây số về phía nam vào sáng sớm nay. Các cảnh sát thuộc sở cảnh sát của Riverina và Murray River đã đến hiện trường và phát hiện một xe buýt cùng với một xe tải, cả hai đều đi về phía bắc, đã va chạm. Tài xế xe buýt đã tử vong tại hiện trường, trong khi không có hành khách nào bị thương nguy hiểm đến tính mạng. Tài xế xe tải không bị thương và đã được đưa đến bệnh viện ở Wagga Wagga để xét nghiệm bắt buộc. Cảnh sát đang tìm kiếm thông tin hoặc các cảnh quay từ camera hành trình, kêu gọi người lái xe tránh xa khu vực này vì tất cả các làn đường hướng về phía bắc của xa lộ Humway vẫn đang phải đóng cửa. Trong khi đó, thì hành khách trên mạng lưới tàu hỏa của Sydney đã cảm nhận được tác động của việc đình công của nghiệp đoàn đường sắt với một số tuyến xe lửa đã bị hủy vào thứ Bảy hôm nay. Đây là một phần trong cuộc tranh chấp đang diễn ra giữa nghiệp đoàn với chính quyền tiểu bang, đe dọa sẽ ảnh hưởng đến chương trình bắn pháo hoa mừng năm mới của thành phố. Nghiệp đoàn đường sắt, xe điện và xe buýt, gọi tắt là ATPU, đang yêu cầu tăng lương 32% trong vòng 4 năm tới, trong khi chính phủ tiểu bang từ chối nhượng bộ. Ủy ban Công bằng Lao động quyết định vào đêm Giáng sinh liệu là phong trào của nghiệp đoàn có hợp tác hợp pháp hay không. Bộ trưởng Giao thông Vận tải của New South Wales, Joe Hayland, đã kêu gọi công nhân xem lại tác động của những hành động của họ.
This is not a game. We cannot have ongoing industrial action at this time.
Đây không phải là một trò chơi. Chúng ta không thể đình công liên tục vào thời điểm này trong năm, đặc biệt là vào đêm giao thừa, không thể chấp nhận được. Và đó là lý do tại sao chính phủ không bỏ sót điều gì ở đây. Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể. Chúng tôi sẽ trình đơn lên Ủy ban Công bằng Lao động vào thứ Ba. Chúng tôi nghe nói rằng các doanh nghiệp cũng đã nộp đơn lên Ủy ban Công bằng Lao động. Chuyển qua tin thế giới, Bộ trưởng Giao thông Malaysia ông Anthony Locke cho biết chính phủ đã nhất trí về nguyên tắc sẽ tiếp tục tìm kiếm chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines hơn một thập kỷ sau khi mất tích. Chiếc Boeing 777 chở 239 người, bao gồm 6 người Úc và một cư dân New Zealand, đã biến mất trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh vào ngày 8 tháng 3 năm 2014. Ông Locke cho biết, công ty thám hiểm Ocean Infinity đã đề xuất tìm kiếm một khu vực mới ở phía nam Ấn Độ Dương. Lễ Giáng sinh ở Munich đã được thay thế bằng lễ tưởng niệm các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố ở Magdeburg. Buổi lễ này diễn ra sau chiến thắng 5-1 của Bayern trước Leipzig giành chức vô địch Đức, giúp đội bóng của xứ Bavaria tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu của bảng xếp hạng. Câu lạc bộ cho biết việc tổ chức lễ hội sau một sự cố bi thảm như vậy là không phù hợp, cho nên họ đã hủy sự kiện. Thay vào đó, tổng giám đốc điều hành của Bayern là Jan-Christian Dirksen đã yêu cầu đám đông tụ tập dành một phút mặc niệm cho tất cả những nạn nhân và những người bị ảnh hưởng. Chuyển qua tin Việt Nam, Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc, gọi tắt là UNESCO, sẽ cử chuyên gia đến đánh giá các nguy cơ bảo tồn Vịnh Hạ Long vì lo ngại các dự án phát triển ở khu vực này đang đe dọa vịnh. Cuộc điều tra dẫn đến những trừng phạt có thể khiến Vịnh Hạ Long không còn nằm trong danh sách di sản thiên nhiên thế giới. Reuters dẫn thông tin từ UNESCO cho biết, Vịnh Hạ Long nằm sát với quần đảo Cát Bà, với những đảo đá vôi, vừa có một lễ kỷ niệm 30 năm ngày được UNESCO vinh danh là di sản thiên nhiên thế giới. Từ khi được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, Vịnh Hạ Long trở thành nơi thu hút đông đảo hàng triệu lượt khách du lịch mỗi năm, góp phần gia tăng doanh thu cho ngành du lịch, đóng góp 8% GDP của cả nước. Tuy nhiên, UNESCO lo ngại trước nhiều dự án phát triển du lịch mới và các khu vực dân cư đô thị dọc bờ biển của thành phố Hạ Long được phê duyệt và thực hiện mà không có đánh giá ảnh hưởng hợp lý. Gần đây, cư dân mạng ở Việt Nam đăng tải các hình ảnh về công trình du lịch ở Vịnh Cát Bà của tập đoàn Sun Group. Những hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy một phần của vịnh đang bị săn lấp nhanh chóng. Nhiều người bày tỏ lo lắng vì cho rằng dự án này đang còn tàn phá thiên nhiên một cách vô cùng nghiêm trọng. Quý thính giả đang theo dõi bản tin nhanh của Ban Việt ngữ vào tối thứ Bảy ngày 21 tháng 12.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.